南无本师quý vị. Quý vị có khỏe không? Học có vui không? Ai vui nhất? Không dám trả lời không? Cũng là bốn ngày rồi mới gặp quý vị lại đó ha. Tuy gần nhau mà nó xa nhau phải không? Bây giờ quý vị hồi trưa có ngủ không? Hả? Không ngủ hả? Không ngủ là chết tôi rồi đó. Hả? Cho nên khi mà tôi nghe quý vị ngủ là tôi rất là sợ đó nghe. Cho nên thường thường á, khi tôi giảng á, là tôi mong quý vị ngủ một giấc cho thật khỏe. Mà không ngủ đó là quý vị làm cho tôi ngủ theo đó. Hả? Cho nên hồi trước tôi còn ngủ được một giấc. À, mà quý vị không ngủ là tôi giảng thì quý vị sẽ ngủ đó. Cho nên quý vị phải ngủ. Thường thường khi mình học Phật á, không cần phải học nhiều, vô bên này mà ra bên kia thì hẳn có ít. Mà học nhiều mà ngồi mà mệt mà ngáp ngáy thì hẳn chắc ít gì cả. Thà nghe một câu cho có, cho nó tròn một câu thì mình sẽ có được lợi ích. Còn mà nhét bên này nhét bên kia mà vừa ngáp vừa ngủ vừa ngáy tùm lum thì mất gì. Tôi có kinh nghiệm ở bên thủy điện đó. Tôi thường đọc buổi sáng về tụng kinh, rồi bắt đầu buổi sáng ăn buổi sáng xong là tôi đọc từ 8 giờ đến 11 giờ là 3 tiếng. Nhưng mà có những lúc tôi đọc những cái đoạn kinh hoặc luận hay quá thì tôi đọc đến 11 tới 11 giờ rưỡi khuya đó. Thì đến sáng lại phải dậy sớm. Cho nên cái thời giờ nó của mình ngủ nó ít đi. Thì có những lúc tôi ngồi tôi đọc nó ngủ ngon lành gần cả 10 phút. Ngồi như vậy mà cứ giờ trán như vậy mà ngồi như vậy nó cứ ngủ. Thì tôi gượng tôi đọc lại. Tôi đọc lại rồi cuối cùng nó cũng ngủ nữa. Làm tiếp như vậy mà tôi phấn đấu với cái ngủ mà quý vị biết gần cả một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cuối cùng đọc không hiểu được cái gì cả. Thì tôi vẫn để trang kinh như vậy. Mà tôi thường thường tôi đọc đại trang kinh tôi để như vậy. Tôi không có sốc. Quý vị biết làm gì không? Đi ngủ. Đi ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng mà ngủ thì cũng tiện thôi, và để đồng hồ reo. Rồi dậy đọc tiếp. Bởi vì mình thế giờ nó sợ nó mất thế giờ đi. Nếu mà hắn reo thì cuốc thì 3 tiếng chắc xong á. Cho nên phải để đồng hồ reo một tiếng thôi là dậy đọc tiếp. Đó, vì vậy mà cái giấc ngủ đó mà mình thiếu đi thì nó không được. Cho nên hồi trưa đó ít nhất quý vị phải ngủ ít nhất là nửa tiếng. Còn mà không ngủ thì chuột nữa là tôi mà giảng là quý vị riêu riêu là không được đó. Thì có cái ba đó kể chuột để rồi mình vô kinh hả. À, hồi cái khóa mình Phần Lan á, à, quý vị ở đây có đi dự Phần Lan không, khóa Phần Lan không? Cái hội trường rất đẹp cao, tôi đứng tôi vội tôi nhìn ra này. À, mà lúc đó rất đông, còn sư ông đó, sau cái khóa đó bà sư ông viên tịch đó. Và nói là con rất thích thượng tọa giảng, và nói vậy đó. Và lớn tuổi rồi, cũng khoảng 7 mấy rồi đó. Mà chỗ nào mà tôi đi giảng, cái thời nào mà tôi giảng là bà chạy theo. À, chạy theo mà khổ cả là bà ngồi mà bà ngồi trước, ngồi trước mặt. Theo thì theo, nhưng mà mình biết cái nghiệp của mình thì mình phải ngồi sao chứ. Bà ngồi trước mặt vậy đó. À. Thì bắt đầu tôi vô như thì ngã văng, bắt đầu bà nhập thiền liền. Và tôi đã thấy nó ngắt trước mắt mình là mình đã thấy khó chịu rồi đó. Cho nên cái người nào mà ngồi trước mặt tôi đó, mà tôi mà như thì ngã văng mà nhập thiền là thì có chừng với tôi là tôi phim liền đó. Thì tôi như thì ngã văng bắt đầu bà nhập. Nhưng mà nhập á, không phải nhập mà nhập có những cái kỳ lắm. Ta nhập ta ngầm miệng thì cũng đỡ. nhập mà hạ miệng đó mà nhập. À. Rồi cái việc sao nữa không? Ngại nữa. Đó. Thế đó là cái bà Phật tử bên Phượng Lan. Nhưng mà chắc chắn hôm nay không có bà đó mà tôi dỗ tên. À, ở ngay rồi. Thì cuối cùng rồi học có được chứ ha. À. Thì tôi hứa với quý vị đó, luộc á, nó rất là nhiều. Bữa hôm tôi mới giảng một phần 20 thôi. Hôm nay tôi không có nói luộc. Quý vị biết luộc nó có hai loại. Tôi còn và quý vị hai thời nữa. Thời này và thời ngày mai nữa. Gọi rằng là Bồ Luộc Bồ Tát và Bồ Luộc Thanh Văn. Không học, hôm nay học luộc, đừng có ghi, ngồi nghe đi. Chuyện này tôi chuyển qua đề tài khác liền. À, có hai bộ luộc gọi là luộc Bồ Tát, Đại Luộc Bồ Tát và luộc Thanh Văn. Thì bộ luộc Bồ Tát gồm có 5 quốc, gọi là 5 loại. Và luộc Thanh Văn có 5 loại, là 10 loại, trong 10 loại luộc đó. Thì học cả đời không có hết. Nhưng mà dù 10 loại hay là 5 loại hay là mấy loại đấy nữa, chỉ có 4 loại căn bản. Bộ loại căn bản đó là sát đạo, giống vòng và uống rượu. Cái đó là cái chính tội mà người tại gia hay người xuất gia cũng phải giữ tròn bốn giới đó. Còn 248 giới, 245 giới là cái giới gọi là tùy hiếm giới thôi. Chứ cái căn bản chính của Đức Phật là chỉ chừng đó là đủ rồi. Còn mấy cái giới kia là do tùy hiếm giới. Ví dụ như có một vị thầy đó không được đạo đức, không được chặt cây chặt cỏ. Một cái cây ra giữa đường để cho bộ hành nó đi hồi núp, thầy đâm thì chặt về để làm cái thất. Và cuối cùng Phật tử báo cáo với Đức Phật thì Đức Phật họ trách móc với Đức Phật, nói một vị thầy thì khéo như vậy mà mất cái tấm từ bi. Nhưng mà cuối cùng các thầy mà còn làm tiếp đó thì họ tuyên bố rằng không cúng dường. Mấy thầy mà lầm lỗi là không cúng dường. Bây giờ hỏi quý vị, lỡ các thầy mà có lầm lỗi, quý vị có cúng dường không? Rồi là quý vị hơn thời Đức Phật rồi. Hơn thời đệ tử Đức Phật rồi. Thời của Đức đệ tử Đức Phật á, mà đa phần Đức Phật chế giới á, thì 95% là gọi là giới tùy hiềm giới. Mà tùy hiềm giới đấy chính là vì Phật tử họ nói một câu, hoặc họ nói một câu mà các thầy không nghe là họ tuyên bố thẳng không cúng dường, là các thầy sợ. Cho nên Đức Phật thực ra ngài cũng sợ vấn đề không cúng dường đâu, cũng như không cúng dường đâu. Nhưng mà ngài vì chúng sinh, Đức Phật vì chúng sinh, cho nên Đức Phật thiết giới, Đức Phật chiều chúng sinh. Vì vậy mà khi Đức Phật chế giới, đừng có nghĩ rằng chế giới để mà đối, để mà trì, mà phạt, mà đuổi cả đống phạt. Tinh thần giới luật của Đức Phật là về một cái tấm đại bi. Khi mà Đức Phật đứng về một cái vị gọi là luật sư đó, thì Đức Phật rất là nghiêm trang. Đức Phật rất nghiêm trang. Đức Phật có lúc Đức Phật hù dọa, Đức Phật lá mắng, Đức Phật chỉ tội để mục đích cái thầy đó để mà biết mà sửa lỗi. Nhưng mà khi biết sửa lỗi đó thì Đức Phật ngài mà cho đệ tử của Đức Phật nó có hai loại. Một loại rằng là gọi là thanh tịnh giới, và một loại gọi là phá giới. Nhưng mà trong các bộ luật Đức Phật nói rằng là những cái thầy mà phạm giới tắc cấm, tôi nói là hôm nay là trong này cũng ta cũng có rất nhiều đó, tắc cấm tất cả các Phật tử thiền nam tín nữ, ưu bà tắc, ưu bà di, ngụ giới, thập thiền, bạc quan trai, bồ tát, không được nói lỗi của các thầy, không được chỉ trích tất cả lỗi của các thầy, mà phải sao, phải tôn trọng mà phải cúng dường cho các thầy. Thì làm được không? Tốt, làm được như vậy thì tốt. Chứ đừng mấy thầy mà chỉ rút rít một cái mà quý vị coi như là đứng lên coi như sừng sộ với nhau thì cả đó không được rồi đó. Cho nên đây là Đức Phật nói cùng chúng, chứ Đức Phật nói như một thỏi vàng. Như một thỏi vàng, một cái vị mà trì giới nghiêm tinh thì cái vàng nó còn không có bị bể, không có bị đập ra. Còn những cái vị mà phá giới phạm trái thì vàng cũng là vàng nhưng mà bị bể ra thì cũng là vàng. Cho nên hai loại đệ tử của ta đều được nhận sự cúng dường của Đàn Na Thí Chủ. Nhưng mà ta cấm Đức Phật nói thêm, Đức Phật nhưng nữa, nhưng ta cấm không cho các thầy này được thọ, không được thuyết giới, nghe giới, giảng giới để thuyết pháp cho tất cả các Phật tử, nhưng mà được sự nhận cúng dường. Đó, cho nên khi nói đoạn này á, quý Phật tử phải để ý cái điều này, đừng có tìm những cái lỗi lầm của quý thầy mà chỉ trích rồi bề hạ các thầy xuống. Cái điều này ở Âu Châu cũng có mà ở Mỹ cũng có, thì đây rất là đáng buồn. Mình tôn trọng, mình kính, kính tam bảo. Còn cái chuyện các thầy làm như thế nào thì để cho giáo hội Phật xử lý, mình đừng có xen vào mà xử lý, mình bị tội chết. Đức Phật nói thêm một đoạn nữa, bây giờ đó các thầy chưa có phạm giới đó, nhưng mà 500 năm sau, 600 năm sau thì các thầy có vợ có con ăn thịt, đi cũng mà mang cả mang thịt về nuôi vợ nuôi con rồi đó. Nếu quý vị mà người nào mà hiện bây giờ các thầy chưa phạm giới với quý vị chúng á, coi chừng tái sinh lại gặp mà cái thầy trong tương lai là khổ nữa đó. Vì vậy Đức Phật nói những trong tương lai là có một số các thầy như vậy, cũng giống như hoa ưu đàm. Hoa ưu đàm là cái loại quý nhất, nhưng mà hoa nó héo, tuy rằng là ưu đàm nhưng mà nó héo thì nó vẫn giá trị hơn ngoại đạo. Các thầy phàm giới nhưng mà giá trị hơn ngoại đạo. Đó, ngoại đạo họ không có tin nhân quả và tin tam bảo, nhưng mà các thầy phàm giới, nhưng mà các thầy còn có nhân tính, các thầy vẫn thương đạo, nhưng mà giữ không nổi cho nên phàm thôi. Đó, hôm nay tôi chỉ nói giới là như vậy đó, sơ sơ như vậy thôi, để khi nào đi vào thì chúng ta sẽ học sâu vào giới. Cái bài pháp mà thường tôi hay thường giảng cho những cái đạo tràng đó, thì tôi thường hay giảng về cái ngã. Nhưng mà mỗi đạo tràng tôi chỉ có vài ba chục người thôi, thì hôm nay rất là đông, thì tôi sẽ đi sâu vào cái bài pháp này. Bây giờ hỏi quý vị một câu trước khi đi vào. Pháp của Phật, cái cứu kính của Phật giáo nói ra là cái gì? Có phải giới định tuệ không?